Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Học thuộc, thuộc lòng, học để biết và hiểu, hiểu để thực hành và sống. Không biết thánh thư tin mừng, không biết thư con thánh Phaolô gửi cho anh chị em công giáo thì anh chị em chưa phải là người công giáo vẹn toàn. Chúng ta đọc tiếp về lề luật để thuộc lòng đoạn này. Đoạn 9 câu 1: Trong Đức Kitô tôi nói thật, tôi không nói dối. Trong Thánh Thần lương tâm tôi làm chứng cho tôi là tôi phải ưu phiền rớt mực và đau đớn không ngơi trong lòng. Tôi đã ước nguyện xin làm hiến vật tách khỏi Đức Kitô vì anh em đồng chủng của tôi về phần xác. Họ là người Israel, thuộc về họ địa vị nghĩa tử, sự vinh quang, các giao ước, lệ luật, việc phụng thờ, các lời hứa, thuộc về họ các tổ phụ, và do từ họ Đức Kitô về phần xác, đấng vượt trên mọi sự là Thiên Chúa đáng chúc tụng cho đến muôn đời. Amen. Tạ ơn Chúa. Anh chị em nào chưa có cuốn sách này giơ tay lên? Ai chưa có? Ai đến đây học Thánh Kinh cũng hơn một tháng rồi đó. Hơn tháng rồi chưa có cuốn sách này. Có người đang cười, tủm tỉm cười. Ai người công giáo giơ tay lên? Anh chị em không biết đường, đây là cuốn là đường lối chỉ anh chị em lên thiên đàng mà không biết, không có cái này kẹt lắm đó nha. Cảm ơn anh. Ai muốn lên thiên đàng giơ tay lên. Biết đường lên không? Thấy chưa? Thấy rõ chưa? Cần. Nhưng mà có một cái là có cái cuốn chỉ đường lên thiên đàng đây. Và phải có người chỉ cho đọc, bởi vì cái ngôn ngữ này không phải là ngôn ngữ tiếng Việt Nam. Ở đây là ngôn ngữ của Thiên Chúa, được viết bằng tiếng Hy Lạp, lâu lâu có chêm vào ba chữ Aramaic, tức là tiếng Do Thái, rồi tiếng Latin nữa. Ngôn ngữ Thiên Chúa là Hy Lạp, Latin và Do Thái. Vì vậy anh chị em muốn hiểu đó, bản chỉ đường đó, thì chúng ta phải biết luật giao thông. Mà luật giao thông ở Việt Nam khác với luật giao thông ở bên Mỹ, phải không? Hôm thứ hai ta hỏi rồi, phải không? Ở bên đây đèn đỏ thì mình làm gì? Đứng. Còn Việt Nam đèn đỏ thì sao? Đi. Phải không? Nếu mà đèn đỏ mà mình đứng thì người ta gọi là gì? Điên. Luật giao thông khác lắm, cho nên anh chị em đọc cái này cũng phải biết ngôn ngữ, văn hóa ngôn ngữ. Bây giờ chúng ta đọc đến tôi cứ dừng đi lặp đi lặp lại luật lề luật hoài. Và con người chúng ta sống thì nhờ luật mà, phải không? Chúng ta nhờ luật mà sống. Luật giữ mình, rồi mình giữ luật. Cái vấn đề là chỗ này. Chúa đến á, Chúa không có phải bác bỏ lề luật. Và Chúa nói nhiều lần, ta đến để kiện toàn. Có nghĩa là Chúa vẫn giữ luật. Và Chúa còn nói rằng á, nếu mà các ngươi không có công chính hơn những người biệt phái, hay là dư dật cái đức công chính các ngươi dư dật hơn người biệt phái, thì các ngươi không thể nào vào được nước trời. Và vì vậy khi mà Chúa tới thì Chúa đâu có phải là Chúa bỏ luật, mà Chúa còn kiện toàn, mà nó là kiện toàn đó. Kiện là gì? Toàn là gì? Kiện toàn là sao? Nó tròn, nó vẹn toàn là trọn vẹn, còn hơn nữa. Ngài làm cho nó hoàn hảo, toàn hảo. Thì có nghĩa là sao? Tất cả những gì người Pharisee, người Việt phái đó họ giữ đó, thì người công giáo, những người theo Chúa phải giữ, còn hơn họ, phải dư thừa, dư dật nữa. Như vậy á, thì chúng ta có thể là chúng ta kết án người Pharisee là những người vụ hình thức hay vụ luật. Bởi vì cái thói quen của người công giáo khi mà nghe nói đến việc phái Pharisee á, thì chúng ta nói vụ luật. Và người nào giữ luật thì chúng ta cũng kết án người đó giống như Pharisee, giống như việc phái, người vụ luật. Ví dụ như bây giờ tôi đi lễ Chủ nhật, mà tôi lễ đúng giờ, Và trước lễ tôi đến, tôi chuẩn bị rước lễ rồi, chuẩn bị chiều lễ rồi, rồi sau lễ tôi ở lại, tôi tạ ơn, tạ lễ, tạ ơn Chúa, thì người ta, cái người đó đạo đức và đạo đức giả, vũ luật. Hoặc là sáng dậy thì dâng ngày cho Chúa, dâng mình cho Chúa, rồi tối về tề tựu gia đình lại đọc kinh. Thì nếu mà giữ đạo như vậy á, thì những người khác nói vũ luật, đạo đức giả. Tao ở nhà tao giữ đạo không được, vì đạo tại tâm mà, phải không? Đạo tại tâm mà, tâm của tôi chứ không phải tâm của Chúa đâu. Tâm trong lòng, đạo trong lòng đó, đâu cần thiết Chúa ở khắp mọi nơi mà. Chúa trong nhà thờ, ở trong nhà tôi cũng vậy thôi. Tôi ở nhà tôi thờ phượng Chúa, tôi bật tivi coi football cũng là thờ lại Chúa vậy. Hay là vào trong sòng bài casino, Chúa cũng khắp mọi nơi mà. Mà những người nào mà đi nhà thờ thì vũ luật. Sai rồi anh, kính thưa anh chị em, bởi vì chúng ta đã bị cũng như là tẩy nào hay nhồi sọ. Bất cứ người nào mà giữ đúng luật của Chúa thì bắt đầu nói là người đó vũ luật coi chừng. Không, Chúa nói phải công chính hơn cả người Việt phái. Có nghĩa là dư dật, cái đứa công chính phải dư dật hơn người Việt phái. Dư dật ở chỗ nào? Người Việt phái có giữ luật chứ không phải không có. Họ có giữ luật. Và thách anh chị em, chúng ta đã nói nhiều lần rồi, Việt phái thứ hai, thứ năm họ giữ chay. Đã là Việt phái, đó là Việt phái nha. Và họ đóng thuế thập phần, tức là lương mẫu bao nhiêu đó thì cắt 10% họ dâng lên cho đền thánh, đền thờ. Chưa chắc anh chị em công giáo chúng ta làm được cái mức độ đó. Người mô minh đó họ làm như vậy. Mô minh như vậy có nghĩa là sao? Chúng tôi biết, chúng tôi đi hỏi mua một chiếc xe ở bên Houston, Texas đó, cho nhà dòng. Thì tôi vào tôi gặp cái anh mà hải quan từ chiếc xe nhập cảng tới, thì cái anh đó anh nói: ông cha công giáo không? Cha có đóng thuế cho nhà thờ không? Chúng tôi đây, chúng tôi là người mô minh. Anh nhân viên hải quan anh nói: mô minh chúng tôi là 5-10% lương á, mà khi mà lấy lương về, cái check về là đi thẳng vào trong nhà thờ của họ đó, 10%, mà tôi trả 15%. Như vậy đó anh chị em á, không biết anh chị em có làm như vậy không? Họ đúng như luật làm như vậy đó, nhưng mà Chúa nói chưa đủ, người công giáo có còn hơn nữa, dư dật. Như thế nào đây, làm sao dư dật đi? Mình giữ luật thì không bằng đâu, chưa chắc là anh chị em giữ chay bằng người Hồi mà, phải không? Người Hồi giáo họ giữ chay nhiều lắm, tôi biết. Bởi vì những người bạn Hồi giáo tôi bên Canada, thì cái người bạn đó bữa đó, tại sao mà mùa Giáng sinh, mùa vọng của mình đó, thấy sao mà mặt mày nó, tại sao mà nó thấy nó khác lạ lạ đó, nó âm thầm, nó không nói nhiều, mà thấy nó ốm, nó gầy bớt. Bạn rất là thân, tôi nói muốn biết đó, mời đi học về đó, tối về về nhà tôi ăn cơm. Thì vào ăn cơm là có cha mẹ rồi con cái anh chị em tề tụ lại với nhau ăn cơm. Dọn bàn cơm, tưởng là đến nhà của người Hồi giáo ăn cơm á, thì ăn cơm tối thì ngon lắm, toàn là khoai tây và nước lọc không à. Sao kỳ vậy, tại sao anh ăn uống mời tôi đến mà anh cho ăn uống như vậy? Tôi nói bởi vì tôi giữ chay 30 ngày liên tục. Nó đi học á, sáng sớm bắt đầu mặt trời mọc là nó không ăn gì hết, không uống gì hết, cho đến khi nó về đến nhà đó, cha mẹ rồi con cái anh chị em tề tụ lại với nhau ăn là không có ăn thịt mà chỉ uống nước thôi, mà cả gia đình. Nếu mà nó giữ chay thì chắc chắn tôi thấy bản thân tôi, ngay cả giới tu sĩ, giáo sĩ, công giáo cũng chưa bằng. Mà họ liên tục 30 ngày như vậy nha, 30 ngày đó. Nếu mà giữ luật, chúng ta nói về việc bố thí chúng ta thua rồi, thua người Do Thái, người Việt phái rồi. Nói về việc ăn chay chúng ta thua rồi, làm sao dư dật hơn được? Anh chị em coi chừng nha, canh chừng nha, nó nói trước, nhắc trước đó. Hôm nay là thứ tư tuần thánh, ngày mai là thứ năm tuần, rồi sau thứ năm tuần thánh là gì? Không, là cái gì? Giữ kiêng. Nhớ nha. Đến ngày thứ bảy tuần thánh cha còn quên mất tiêu rồi. Trong cả năm á, tự nhiên có hai cái ngày nhưng con đói bụng không thể tưởng tượng được. Con biết mà, biết đến cái ngày đó mà biết rõ rồi, nhưng mà tới cái ngày tự nhiên thấy thịt rất thèm mà. Ngày nào cũng thịt dư thừa. Nên ngày đó là thấy thèm thịt. Rồi không quên mất tiêu, quên lỡ. Người công giáo giữ chay một năm bao nhiêu ngày? Hai. Kiêng thịt bao nhiêu ngày? Bao nhiêu ngày? Kiêng thịt ngày thứ sáu cùng các ngày khác hội thánh dậy. Chúa Nhật nào cũng đọc cái kinh đó đó. Kiêng thịt ngày thứ sáu nha. Kiêng thịt ngày thứ sáu. Nhớ không? Nếu mà không, nếu không kiêng thì dẹp cái lời kinh đó đi, dẹp cái giáo lý đó đi. Kiêng thịt ngày thứ sáu tức là bất cứ ngày thứ sáu trong năm thì cũng kiêng. Có không? Có làm không? Ai có giơ tay lên. Nếu không á, đề nghị Đức Giáo Hoàng xóa cái luật đó đi, cứ đọc hoài à. Mà đây 60% là không làm không? Đâu có phải là chỉ có ngày thứ sáu tuần thánh và thứ tư lễ cho đâu. Nếu mà không kiêng thịt thì giáo luật dạy phải thay thế vào đó với một cái việc thiện nào đó gì đó, hay một cái gì đó để mà thay thế vào, chứ không phải là loại trừ đi cái việc kiêng thịt. Chúng ta có thể là chúng ta kiêng thịt không được, bởi vì cần phải có thịt để ăn, để có sức khỏe làm việc, thì chúng ta kiêng bớt nói nhiều, là kiêng bớt giận tức nhiều, hay là kiêng bớt nghi ngờ người ta. Luật đó, giáo luật dạy như vậy đó, chứ không phải là nó là luật mới rồi. Sao cộng đồng là mới rồi, hay là Việt Nam còn giữ sang đây là Hoa Kỳ rồi tự do, đất nước tự do thổi giữ nữa. Không đúng đâu. Có phải là vụ luật không? Không phải. Kiêng thịt có lợi ích gì cho tôi? Để tôi vinh vang hay là tôi hân hoan tự đắc vì tôi là người kiêng thịt, tôi là người ăn chay trường? Không phải. Đó là phương tiện, các anh chị em, là phương tiện thôi. Là cách thức để mà làm gì? Luật Chúa đến á, Chúa kiện toàn là như thế nào? Chúa kiện toàn là luật như thế này. Tinh thần luật, mục đích của luật. Chúng ta giữ luật để làm cái gì? Và luật, cái mục đích của luật là cái gì? Mục đích để làm cái gì? Luật để làm cái gì? Và Chúa nói rất là rõ, Chúa sửa dạy cho các tông đồ và những người Do Thái, những người biệt phái, những người lãnh đạo Do Thái nhiều lần lắm. Giả như trong cái ngày hưu lễ, các ngươi có một cái con bò mà nó sa xuống cái giếng thì các ngươi làm gì? Hay con lừa nó sa xuống cái giếng làm gì? Luật là cấm làm việc xác ngày hưu lễ, mà có con lừa nó sa xuống giếng làm gì? Thì làm gì đây? Cứ để nó yên, cho mọi người là hư cái giếng một làng, chỉ có một cái giếng thôi, để cả làng là sẽ chết thôi, phải không? Họ phải kéo lên thôi. Thì nghe nói cái gì? Tất cả luật chỉ quy về một hướng thôi, đó là hướng bác ái để phục vụ con người. Dư dật á là cái đức ái. Anh chị em phân biệt được giữa đức mến và đức ái không? Luật cũng quy về đó thôi. Bác ái khác với yêu thương như thế nào? Bác ái khác với yêu thương như thế nào? Chúng ta đưa đến cái luật quan trọng này. Bác là gì? Ái là gì? Thiên trời địa đất cử cất tụng còn tử con tôn cháu lục sáu tam ba gia nhà quốc nước tiền trước hậu sau ngu trâu mã ngựa cự cửa nha răng vô chăn cựu có quyển chó dương dê quy về tổ chạy bái lạy quỳ quỳ. Ái yêu tăng ghét. Ái là yêu không? Thì bác ái với lại thương yêu là khác nhau như thế nào? Ái là yêu rồi đó. Có phân biệt không? Anh chị em biết có cái luật gọi là yêu thương, nhưng mà bác ái khác với yêu thương, có biết khác nhau như thế nào? Ai giúp đỡ là gì nữa không? Tôi không có giảng dạy đâu, đây là đàm đạo với nhau, chúng ta cùng nhau học lời Chúa. Chúng ta biết hết rồi, nó nằm trong tâm trí mình, trong môi miệng của mình. Những cái từ ngữ đó có, tôi nói tiếng Việt Nam chứ không phải tôi nói tiếng Tây, tiếng Mỹ, tiếng Hy Lạp, tiếng Do Thái đâu, tôi nói tiếng Việt Nam với anh chị em. Chúng ta biết, người Công giáo mà, Công giáo Roma nữa. Đồng Thánh Phaolô viết cho người Công giáo Roma, người trí thức, thủ đô thế giới thời xưa đó. Yêu khác với lại bác ái như thế nào? Yêu thương khác với ái như thế nào? Có ai nghe chương trình phát thanh Đức Mẹ Của Giúp thứ bảy không? Chắc chưa ha. Anh chị em yêu đó, thì thường thường cái người nào mà chúng ta ngắm nghía mà thấy vừa mắt á, chúng ta yêu người đó không? Và thường thường chúng ta yêu á, tự động tự nhiên thôi, mình yêu á, mình thương những người ở trong nhà của mình, có đúng không? Đó là tự nhiên nha, tôi không nói là thất thường hay là bất tự nhiên. Thường thường á là người trong nhà mình yêu, mình thương. Có bao giờ mà anh chị em đi ra ngoài đường anh chị em thấy người dưng nước lã chúng ta yêu không? À là thấy mấy cái ông da đen ở đây này nhiều lắm, đi qua đi lại đó xin ăn đó, anh chị em có yêu mấy người đó không? Thương người đó không? Hay là thấy cảnh sát lái xe đi ngang qua yêu mấy ông cảnh sát, thương mấy cảnh sát? Khi mà yêu á thì nó là cá nhân, cụ thể cá nhân giữa mình với cái người mình biết, thường thường là người mình biết. Yêu và thương là như vậy. Thương con, yêu vợ, yêu chồng, thương cha, thương mẹ. Mến, bạn thì mình mến không? Nhưng mà bác ái á, bác có nghĩa là sao? Ái là yêu rồi, nhưng mà bác là sao? Biết đại bác không? Cái chữ đại bác. Đại là lớn. Bác là gì? Rộng, rộng, rộng lớn. Đại bác là cái súng vừa rộng vừa lớn. Bác học, bác sĩ là sao? Bác học là sao? Người học rộng. Tiếng Việt Nam, tôi nói tiếng Việt Nam mà. Có nghĩa là sao? Bây giờ đó, bác ái là cái chỗ này. Không cần biết anh á, là gia đình của tôi, hay là chị á, là chị của tôi, cô của tôi, gì của tôi, không cần biết. Người dân nước lạ là cái cả kẻ thù nữa. Mà nếu mà nó gặp nạn, nó gặp hoạn nạn, không phải vì nó là kẻ thù tôi cho nên tôi không cứu nó, bởi vì nó gặp hoạn nạn. Cái lý do là nó gặp nạn, mình cứu nó, mình giúp nó. Người dân nước lạ không phải là người da vàng, người Việt Nam, nó là da đen hay là bất cứ da trắng, da gì đó, mà nó đói thì mình cho nó ăn. Rộng, nó rộng hơn là cái chuyện yêu thương. Yêu thương là người thân mà, mình biết mà. Phân biệt được thương với bác ái không? Bây giờ không cần biết anh á, là anh là Phật tử hay là Hồi giáo hay là Khổng giáo, đạo giáo, bất cứ đạo nào. Tôi không cần biết. Có người đến hỏi mẹ Teresa Calcutta, tại sao mẹ đi giúp cho những người Hồi giáo, những người Ấn Độ? Mình là người Công giáo mà. Thì mẹ Teresa trả lời sao? Bởi vì tôi là người Công giáo tôi mới giúp họ, chứ đâu phải là bởi vì họ là người Công giáo tôi mới giúp. Bác ái đó, khác lắm. Chúa lập nên một cái bữa tiệc, mà bữa tiệc này gọi là bữa tiệc bác ái, không phân biệt. Đưa đến cái chuyện này, điểm này rất là quan trọng, cái chữ phân biệt mà chúng ta đã nghe trong thánh lễ rồi, về việc phân biệt đó. Có phân biệt thì không bác ái được. Phân biệt á, dễ dàng đưa đến cái chuyện kỳ thị, dễ dàng có cái định kiến. Bây giờ như thế này ha, anh cho em để ý, nhà có con cái, các cháu đó, ta thấy thả ra các cha mẹ đến đây đem con, các con, các cháu tới, lúc đầu nó chưa quen nhau, hay đứng ở cái xó nào đó là mình nó, cái tôi không hiểu vì lý do gì, từ cái tới nó nói chuyện với nhau, nhất là với đứa nhỏ 5-6 tuổi, 7-8 tuổi chơi với nhau dễ dàng lắm, nó không biết nó ở đâu. Và tôi thấy thả ra các em Việt Nam mình ra gặp mấy đứa da đen nó cũng chơi với nhau được, hay là da trắng cũng chơi với nhau như là quen nhau từ lâu rồi. Nó không phân biệt. Tại sao vậy? Nó không thấy có cái màu da khác nhau hay là ngôn ngữ khác nhau, nó không biết, nó không cần biết, tự nhiên chơi với nhau dễ dàng lắm. Mà tôi thấy là từ trong cái lớp là tiểu học lên trung học không thành vấn đề, nhưng bắt đầu lên trên đại học á thì bắt đầu có vấn đề rồi đó. Chia ra nhóm trắng, nhóm vàng, nhóm mễ, nhóm đen, rồi trong nhóm vàng thì chia đại Hàn, Việt Nam, Tàu gì đó, Nhật, chia ra, không biết có không, các anh chị thấy có không? Nhưng mà từ từ nó, tụi 5, tụi 7, mặc dầu á nó là da vàng, đó là người ta diễn tả, người ta miêu tả người Việt Nam là sao, như quả chuối vậy đó, tức là cái da, cái vỏ vàng nhưng mà trong nó trắng, trong á là da trắng nhưng mà ngoài thì mang cái da vàng. Nó suy nghĩ như là Mỹ vậy đó, nhưng mà nó cũng về tề tụ lại sinh viên đại học, cũng tề tụ lại với nhau thôi, bởi vì bên kia nhóm khác tứ đông à. Càng lớn lên á thì bắt đầu càng có cái sự phân biệt. Tôi không có kỳ thị gì cả, nhưng mà mình thích về với cái nhóm của mình. Tự động như vậy đó, dễ dàng. Như vậy thì khó bác ái. Chúng ta phân biệt nha, chúng ta phân biệt để chúng ta phân tích. Chúng ta phân tích để chúng ta phân biệt, chúng ta thấy. Anh chị em lấy hai bàn tay. Chúng ta nhìn á, một cái chi thể như cái bàn tay. Bàn tay đàn ông, bàn tay đàn bà để bàn tay với nhau như vậy đó, thì anh chị em có ghét người ta không? Để bàn tay chung với nhau, hay anh chị em nhìn một cái người nào đó không nhìn mặt, mà anh chị em nhìn cái bàn tay đó, anh chị em có thể ghét cái người mà mình thấy bàn tay đó không? Thấy bàn tay không? Thấy thương, thấy bàn tay dễ thương không? Có người cứ nói cái bàn tay này giống như bàn tay đàn con gái. Đưa ra bàn tay là đứa bàn tay thì mình không thể nào mà ghét được. Nhưng mà bây giờ đó, để hai khuôn mặt da đen, khuôn mặt da trắng, khuôn mặt da vàng, khuôn mặt da da nâu, người Mễ Tây Cơ hay người Xì nói là họ là da nâu, mình thì mình đổi lại, mình không phải là da vàng, chúng tôi không phải da vàng, chúng tôi là
da ngà. Người Việt Nam là da ngà, da ngọc ngà. Tự nhiên nó có cái màu rồi, nhưng mà chưa đủ nữa, chưa được nữa. Bây giờ đặt, tôi thấy cái lúc mà bầu tổng thống đó, có mấy cụ mấy bác cứ gọi lên nói tôi, cha con thấy tự nhiên ở trên trên tivi có cái ông đó mà con thấy nhìn ông ra ông tranh cử tổng thống giống như quỷ vậy đó. Con không muốn cùng với cái thấy cái ông đó là tắt tivi rồi. Đây là các cụ rất là thật thà chất phác nói như vậy đó. Thấy khuôn mặt là tự nhiên nó dội à. Mình nhìn cái tay thì mình cũng kỳ thị, nhưng mà tại sao cái tay với khuôn mặt nó gần nhau lắm, nó khoảng chừng chưa đầy một thước thôi. Bao nhiêu đó. Mà mình nhìn cái tay mình cũng kỳ thị, mà mình nhìn cái mặt là mình thấy mình kỳ thị rồi. Có không? Nếu mà cái người, bây giờ tôi đặt câu hỏi nha, câu hỏi cho đầy đủ rất là cụ thể cho các anh chị đang sống trong đời sống gia đình đó, các bà đi các chị. Nhìn mặt tất cả những người đàn ông khác và nhìn mặt người chồng của mình đó, thì các anh các chị phản ứng như thế nào? Hả? À, phản ứng như thế nào? Không có phản ứng gì đó. Nhìn thấy mặt chồng mình rất là dễ thương không? Và những người đàn ông khác là đòn dễ ghét không? Bình thường. Thì các ông nhìn mặt cái người phối ngẫu của mình, người bạn đời của mình đó, trong nhà mà mình sống với nhau cũng mấy chục năm trời rồi, nhìn mặt bả và nhìn mặt của những người đàn bà khác thì các ông phản ứng như sao? Nếu mà nhìn bằng tay thì không thấy phân biệt, nhưng mà nhìn mặt đó là phân biệt. Để tôi nói ra, tôi nói trắng, nói tuẹt ra coi coi các anh chị có đúng, hoặc là tôi đoán mò, tôi suy bụng đâu đó ra nha. Các bà mà nhìn các ông á trong nhà mình đó và nhìn những ông ngoài đó thì sao mà chồng tôi cũng cù lần hơn là mấy ông kia không? Mà các ông á nhìn á các bà ở ngoài và người phối ngẫu của mình đó thì tại sao vợ tôi sao mà nó không bằng được một góc của các bà kia, cứ đi ngâm nhắm ngắm nghía người ngoài, tại sao thua? Lạ không? Đây không phải là nói vô cớ đâu, tôi đã có gặp cái trường hợp này, tôi kể cho anh chị em. Vì tôi đi giảng ở bên Atlanta, Georgia đó, cái anh đó, anh ngồi ăn trưa, tôi giảng xong ra cái nói, cha, con đặt câu hỏi cha, sao con mới vừa cưới vợ tháng trước, mà trước khi con cưới vợ, vợ con là người đẹp nhất thiên hạ, không ai đẹp bằng nàng, mà bây giờ con cưới vợ sau một tháng thì con thấy bất cứ người đàn bà nào cũng đẹp hơn vợ con hết. À, tự nhiên lòng nó đổi, nó xoay như trong trống. Tự nhiên có phân biệt, nhìn mặt phân biệt, mà nhìn tay thì không phân biệt, hay nhìn móng tay hay nhìn cái mái tóc không phân biệt, nhưng mà nhìn mặt là phân biệt. Đưa đến cái điểm bác ái là chúng ta không phân biệt, không cần biết người đó tốt xấu, lành dữ, thiện ác, ngay cả ma quỷ nữa. Chúa có thương xót quỷ không? Chúa có bác ái với Satan không? Có không? Ai nói không giơ tay lên, ai nói có, Chúa có thương và Chúa có bác ái với Satan, giơ tay lên. Người nào nói không giơ tay lên, mạnh dạn lập trường, giữ vững lập trường của mình, ai nói là Chúa không có bác ái với Satan, giơ tay lên. Sợ hả? Sợ sai hả? Một trong những nỗi sợ lớn là sợ sai. Chúa vẫn thương Satan, Chúa vẫn bác ái nó, cầu xin Chúa cho nó chứ. Anh chị em đừng coi thường nha. Satan nó cầu nguyện còn nhiều hơn anh chị em nữa. Quỷ nó còn nguyện nhiều hơn chúng ta nữa. Nó tới nó gặp Chúa từ đằng xa, nó tới tôi biết Ngài là ai, Ngài đến, Ngài hành hạ chúng tôi phải không? Tôi biết thôi, đừng, tôi biết Ngài là ai rồi. Chúa cấm không được nói. Nó quỳ xuống, nó quỳ mọp xuống, nó nói: "Tôi xin Ngài thương xót cho tôi nhập vào đàn heo đi." Chúa thương nó, Chúa cho nhập vào đàn heo. Quỷ cầu xin Chúa và Chúa nhậm lời và Chúa làm theo ý của nó. Chúa thương nó chứ. Nếu mà có cái lòng bác ái thì như Chúa đó, như trời, như biển, còn hơn nữa. Cái luật đó là cái luật cơ bản để mà làm sao để cái đức công chính dư dật hơn những người biệt phái, những người vụ luật, những người là luật kinh sư, luật sĩ. Phải có đức ái trong đó. Và anh chị em không có đức ái, anh chị em không thể nào là người công giáo chân chính được. Không phải là đức tin. Đức tin cần phải có là nền tảng, là cơ bản đó. Nhưng mà đức tin đó chỉ là cái bước thôi. Người ta kỵ nhau, người ta chống cự lại nhau, người ta chống đối nhau vì đức tin, cuồng tín. Tôi theo đạo tôi, anh theo đạo anh, cứ đạo, cứ tin, sắc tín sắc quyết rồi đụng chạm nhau vì đức tin. Nhưng mà bây giờ chúng ta lấy đức bắt ai đi thì dẹp hết, không phân biệt. Tôi vẫn theo Chúa như thường, tôi vẫn theo Chúa, anh tin điều anh tin, tôi vẫn tôn trọng anh, tôi vẫn tôn trọng chị đó. Nhưng mà tôi biết cái đường, con đường bác ái này là con đường chính. Kiện toàn lề luật là đức bác ái. Và đây là cái ơn kêu gọi của chúng ta. Người Do Thái họ có được cái luật này, nhưng mà họ khước từ cái luật này. Đến nỗi ông Thánh Phaolô nói thì sao? Tôi phải ưu phiền rất mực và đau đớn không ngơi trong lòng. Họ có luật đó nhưng mà họ không hiểu luật. Chúa đến, Chúa giải thích luật và Chúa kiện toàn luật. Họ không nghe theo lối của Chúa. Chúa cho cái luật để mà được ơn cứu độ, để được sự sống đời đời. Chúa nói mà, Chúa nói rõ. Chúa nói với người thanh niên đó, người thanh niên hỏi làm sao tôi được nước trời làm cơ nghiệp. Chúa nói giữ luật, giữ luật. Nó nói tôi giữ hết luật rồi, nhưng mà Chúa nói còn thiếu một điều thôi. Theo ta, bỏ hết tất cả mọi sự theo ta. Tức là theo Chúa, Chúa là đấng làm ra cái luật đó. Theo Chúa là theo cái chữ tình đó. Theo Chúa là bắt ai, bỏ hết tất cả, không còn cái gì cả, chỉ còn Chúa và Chúa mà thôi. Kiện toàn là Chúa, Chúa là đấng kiện toàn luật. Và người Do Thái khước từ, không phải là lệ luật của ông bà tổ tiên, nhưng mà họ khước từ chính Chúa là đấng làm ra cái luật đó. Khước từ chính Chúa Giêsu Kitô. Chúa là luật, mà luật tối cao, tối hậu và tối thượng. Là luật gì? Ngày mai anh chị em sẽ nghe trong thứ năm tuần thánh. Hôm nay thứ tư tuần thánh. Anh chị biết luật tối cao, tối hậu và tối thượng là luật gì không? Mandatum. Luật đó gì? Chúng ta có khuôn vàng thước ngọc phải không? Nhớ không? Đã nói về khuôn vàng thước ngọc là nền tảng, là cơ bản của nền luân lý của nhân loại nói chung, và cách riêng của thần học công giáo là thần học luân lý, nó riêng đó. Nhưng mà ngày mai có cái luật khác nữa, luật hơn tất cả những cái luật khuôn vàng thước ngọc. Ngày mai Chúa làm gì? Ngày mai là thứ năm tuần thánh đó, anh chị em theo dõi chương trình này đó. Hả? Ta truyền cho các con một giới răn mới, là các con hãy như cái luật cũ như thế này: thương người như thể thương thân, phải không? Thương người như thể thương thân. Tôi là tiêu chuẩn, tôi vẫn là tiêu chuẩn, tôi vẫn là cốt lõi đây. Tôi lấy tôi làm tiêu chuẩn. Nếu mà tôi không thương tôi, làm sao tôi thương anh chị em được? Cái thân của tôi hút thuốc lá, tôi uống rượu, tôi trác tán chừng cờ bạc đủ thứ chuyện hết đó, mà tôi không thương tôi, mà cái lòng mình cứ ấp ủ trong mình á, biết bao những sự ấp ức đắng cay tất cả nhưng trong đây nè, mà mình không thương mình thì mình không thể thương người được. Mình vẫn là cái tiêu chuẩn. Bây giờ mình ghét mình bao nhiêu thì mình sẽ thương người như cách mình ghét mình. Thì á, cái luật xưa đó là như vậy, thương người như thể thương thân. Mà Chúa biết con người không thương bản thân mình. Đó, cái tình yêu chân thật không phải là ích kỷ nha, không phải là tự ái nha. Đúng là như là cái chân tình đó, cái tình thật đối với bản thân mình. Mình phải chăm sóc, tôi biết chăm sóc cho tôi thì tôi chăm sóc cho tôi như thế nào, thì tôi thấy người gặp những cái sự khổ khốn hay là đau khổ như thế nào đó, tôi sẽ chăm sóc họ như là tôi chăm sóc chính bản thân tôi. Tôi thấy tôi no đủ thì tôi muốn cho người khác cũng no đủ như tôi. Tôi thấy tôi khỏe mạnh thì tôi cũng muốn người khác cũng khỏe mạnh như tôi. Tôi thấy tôi được sung túc thì tôi cũng muốn người khác cũng sung túc như tôi. Tôi không muốn bệnh tật, tôi không muốn đau khổ thì tôi cũng không muốn cho người khác như vậy. Tôi muốn người khác như vậy. Đó là thương người như thể thương thân. Nhưng mà chưa đủ, người Chúa biết con người không có thương thân. Bởi vì con người không thương thân, do đó Chúa truyền cho một cái tiêu chuẩn khác: thương người như thầy thương các con. Chúa bây giờ là cái tiêu chuẩn, là luật đó. Anh chị em lấy Chúa làm cái chuẩn, lệ luật, bác ái. Anh chị em không thể nào thương như Chúa thương nếu mà chúng ta không đặt Chúa làm trọng tâm cuộc đời của mình. Lệnh truyền tối cao tối hậu vẫn là kính mến Chúa trên hết mọi sự, hết lòng, dạ, linh hồn, trí khôn, sức lực. Lệnh truyền nha, bắt buộc phải làm nha. Chỉ có như đó là anh chị em làm điều đó, anh chị em được sống và sống đời đời ngay bây giờ, tiên đàng trong hiện tại. Nhưng mà làm sao con có thể con yêu mến Chúa hết lòng, hết dạ, linh hồn, trí khôn, sức lực của con? Để con chưa bao giờ con yêu thương con đến mức độ đó mà. Mình chưa chăm sóc cho mình vẹn toàn, mình chăm sóc cho cái cơ thể đó, nhưng mà cái hồn của mình bỏ rơi nó, để cho nó dơ bẩn. Chỉ có một cách thôi, trước khi mà con có thể yêu thương anh em con theo cái đức bác ái của Chúa, thì trước khi điều đó thì con phải thương như Chúa thương đó, thì phải được Chúa thương con trước. Mà muốn được Chúa thương con thì con phải để cho Chúa yêu thương con. Chúa không bắt buộc anh chị em, anh chị em phải để cho Ngài yêu thương mình. Cái luật đó là cốt lõi của mandatum, giới răn mới, mandatum, lĩnh truyền mới. Cuối cùng quy về một mối thôi, Chúa xuống thế làm người để làm cái gì? Và cái mùa này là mùa thương xót, cái tuần thương khó, tuần thánh thứ tư rồi thứ năm tuần thánh để làm gì? Mùa này không phải là mùa dễ thương mà mùa để thương, phải không? Mùa vọng là mùa dễ thương, đã nói rồi phải không? Anh chị em nhớ mà. Mùa vọng mùa dễ thương vì đèn xanh đèn đỏ lấp lánh, rồi thiên thần các thánh du xe Đức Mẹ Maria một đồng ba vua, rồi êm ái hạnh phúc, ai cũng dễ thương hết á. Chúa rất là dễ thương. Mùa này á là cái mùa để cho Chúa thương. Để cho Chúa thương thì khi mà cảm được, nghiệm được Chúa thương tôi như thế nào thì tôi đáp lại tình Chúa bằng cách tôi thương người. Không cần biết đen vàng trắng đỏ gì, kẻ thù không kẻ thù, như Chúa thương tôi. Bởi vì tôi đã từng là kẻ thù của Chúa khi tôi phạm tội. Rồi, bây giờ để cho anh chị em thấy rõ Chúa thương chúng ta như thế nào, chúng tôi có hôm thứ hai vừa rồi đó, cũng lấy làm lạ có cả cái gia đình ở đâu xa lắm đến đây, gia đình không phải người Công giáo, người Lương. Lễ xong rồi chúng tôi cầu nguyện xong thì có cái bác đó ngồi xe lăn, tự nhiên bà la lên, nói bây giờ tôi nghe rồi, không biết tại sao nghe, nói, tôi biết, tôi không nghe, lỗ tai không nghe. Tự nhiên cái anh em có làm chứng phải không? Tôi biết hôm nay có Linh lên đây không? Đâu rồi? À, còn nghe không? Nghe nói gì không? Có nghe nói gì không? Nghe không rõ hả? Đó, hôm nay lên đây nè, không phải người Công giáo nha, được Chúa thương nha. Chúa thương rõ đấy. Từ không nghe lại được nghe, nghe được Chúa thương đó. Thì tôi muốn anh chị em giờ phút này anh chị em cảm nghiệm được tình Chúa như thế nào, anh chị em có thể đứng lên, anh chị em làm chứng cho Chúa. Đây không phải là nói về mình, nếu nói về mình thì mình khớp, mình sợ mình run. Nhưng mà nói về Chúa thì anh chị em khỏi cần phải run sợ, phải cần khớp. Có ai muốn làm chứng cho Chúa? Có ai muốn làm chứng cho Chúa? Có nghĩa là anh chị em đã được ơn lành của Chúa đó. Có nghĩa là đã đến đây và đã được Chúa. Đừng nói về mình nha. Người nào mà nói về mình là tôi mời xuống đó. Đó trước có cái quy luật như vậy. Nói về Chúa thôi. Xin giới thiệu quý danh từ đâu đến?
Con Đào ở về Tri Nha con qua.
Về Tri Nha sang đây. Vâng, dạ. Đi bộ sang đây.
Thế cha con đi máy bay.
Đi máy bay, bay
vâng.
Sang.
Vâng. Thế cha con đã cảm thấy Chúa thương xót người ta thật. Vì con đã được. Con đã nhìn thấy Chúa thương con, thương gia đình con mọi cách. Thành ra con lên đây con làm chứng cho Chúa để cho cộng đoàn được biết Chúa là bác ái, là thương mọi người chứ không phải riêng ai. Chúa thương xót, Chúa dựng nên người ta, bây giờ Chúa thương xót hết mọi người. Con có được nhìn thấy vì con đã khấn gia đình con. Con cái con và mọi sự của con là con khấn được hết. Con khấn cho Chúa cho con có lòng bác ái, cho con có tình yêu thương hết mọi người. Thì con đã được như là ý con muốn, xin Chúa, Chúa đã cho con. Thì con lên đây để con làm chứng cho Chúa.
Có một cái ví dụ cụ thể mà Chúa làm gì cho bà?
Dạ, thưa cha.
Một cái ví dụ nào thực tế cụ
thể. Thưa cha, con... Chúa làm cho con đã chết mà đưa vào trong máy rồi con lại hồi lại.
Máy gì?
Và cái máy trợ tim á cha.
À,
vâng. Rồi gia đình con cái con có
nghĩa là sao đã chết là cái tim nó ngừng đập rồi.
Vâng, vâng. Con 3 năm nay rồi mà con đã được Chúa cứu con 2 lần. Rõ ràng mọi người cho đến cha ở xứ con, cha cũng nhìn thấy là con được phép lạ.
Ở về Chùa Nhà ở giáo xứ nào?
Con ở giáo
Đức Ông Long không?
Không, con ở bên giáo xứ Thánh Từ Đạo.
Thánh Từ Đạo.
Vâng. Vâng. thì con đã khấn rồi, con cũng có gửi tiền đi các nơi để con khấn, thì con khấn đâu cũng được hết.
Vâng, chúng ta tạ ơn Chúa cho Chúa cứu. Rồi, cảm ơn. Chúa thương nếu mà chúng ta được Chúa làm theo ý của mình là Chúa thương mình không? Mời chị. Phép lạ là làm theo thánh ý Chúa, chứ không phải là Chúa làm theo ý con thì dễ quá rồi. Chúa làm ý con thì dễ, còn làm theo ý Chúa mới là phép lạ. Chị giới thiệu quý danh.
Dạ, con tên là Loan. Con ở xứ San Policap. Chà.
San Policap.
Dạ vâng.
Cái đó là thành phố nào?
Ở
tiểu bang nào?
Ở Garden Grove. Có
mấy người này không có biết San Policap đâu hết. Ở Garden Grove.
Dạ.
Tiểu bang nào?
Cali này chứ. Con đến đây để con cũng xin thưa với các bác và các anh chị là con được ơn Chúa chữa lành cho con. Khi con bị tai nạn xe, con 2 tuần con không có dậy được.
Chị bị tai nạn lúc nào?
Dạ, con bị cách đây 1 năm cha.
1 năm.
Dạ. Con mới con chỉ nằm, con thì cầu xin Chúa cho con được khỏi bệnh để con đến nhà thờ. Thì khi 2 tuần lễ con không có ngồi dậy được, thì có chú Hải với vợ chồng chú Hải đến chở con lên. Khi con ngồi dậy được, con nói con cũng rung quá.
Không sao, cứ bình tĩnh.
Khi con ngồi dậy được, con mới nhờ chú Hải, chú mới cho con lên trên dòng để xin khấn Chúa Giêsu với cầu xin cha, xin Chúa chữa lành cho con. Khi con lên đây, con cầu nguyện thì con thấy cha xuống, cha hỏi chị đỡ chưa. Con bảo lại cha con đỡ rồi.
Okay. Để nói sao chị, tôi chưa nghe rõ lắm.
Dạ thưa chị, dạ cha, khi con tới đây, trên nhà dòng này thì con mới nói với chú Hải là để xin cha chữa lành cho con, cầu nguyện Chúa chữa lành cho con. Thì khi con lên đây, con bảo con cầu nguyện với Đức Mẹ. Chú Hải, chú đã lấy xe lăn chú chở và chú đưa đẩy con vô đây. Con thấy con xúc động quá, con không biết hả phải làm gì bây giờ. Thì con chỉ cầu ao ước xin Chúa chữa cho con để con đi được thôi. Khi cha xuống thì cha cầu nguyện cho con, cha bảo cho con khỏi rồi. Thì con bảo lại cha, con cha hỏi đỡ chưa, thì con bảo cha con cũng đỡ rồi. Thì cha bảo con cầu nguyện, con vẫn con này xin Chúa cho con được chóng khỏi, con đi được. Cha bảo Chúa chữa cho chị khỏi rồi, chị không có xin nữa, chị tạ ơn và tạ ơn. Thì lúc đấy con cũng xúc động quá, nhưng mà con vẫn xin Chúa cho con để con khỏi. Khi con thấy con không có đau nữa thì con mới nói với chú Hải cho con đứng lên. Để con thấy không có đau nữa thì chú Hải chú cho con đứng lên. Thì con chú bảo chị bỏ xe lăn ra đi để chị đứng đi. Thì con đứng lên con bước, con thấy con đi được, bước nữa con đi được. Thì con xúc động quá, con không biết làm sao, Chúa chữa lành con nhanh quá. Con chỉ biết ngửa mặt lên rồi xin Chúa, tạ ơn Chúa đã chữa lành con. Con thấy là bác sĩ nói con là phải tới 6-7 tháng nữa mới đi được. Mà con lên đây chỉ trong vòng 1 tiếng hồ mà con đã đi được hết trong nhà dòng. Các chị ở ngoài đang làm việc xong cũng vô để giơ tay để tạ ơn Chúa đã chữa lành con. Con rất xúc động khi con nhìn lên hình Chúa. Cho đến bây giờ mỗi lần con nhìn lên Chúa con cảm thấy con tội lỗi quá mà Chúa đã chữa lành con. Con cảm ơn cha và cảm ơn tất cả mọi người. Cha xin cầu xin cho con.
Tạ ơn Chúa, Chúa thương chị. Tạ ơn Chúa. Có nhiều khi bởi vì bảo vỗ tay cách miễn cưỡng thì người ta vỗ mình cũng vỗ theo không? Anh chị em tạ ơn thật sự, không ấy thì đừng vỗ, mà vỗ thật sự chúng ta tạ ơn Chúa. Còn ai khác nào? Còn ai khác muốn làm chứng? Anh muốn làm chứng, mời anh lên nói về Chúa nha, đừng nói về mình. Rồi, giới thiệu quý danh, anh từ đâu đến?
Thưa cha, con nói về Đức Mẹ được không cha?
Được, anh nói về Chúa, về mẹ không được.
Con thưa cha, thưa quý vị, con thì tên tên Út, người Út nhất nhà thì gọi là tên Út. Con ở trên Riverside, cách đây khoảng hơn 1 tiếng lái xe. Thì trên con á, có gia đình con cũng thường xuống đây đi lễ dưới này, ngày thứ tư. Thì trên con á, có một gia đình, tụi con quen một gia đình, vợ thì có đạo, chồng thì không có đạo. Cách đây khoảng chừng hơn 1 tháng thôi, thì cái gia đình con quen đó là có một đứa cháu ở bên Việt Nam bị bệnh ung thư máu. Thì đến 2 bệnh viện lớn người ta xét nghiệm là cho biết là bị bệnh ung thư máu đến thời kỳ trọng rồi, phải còn trên dưới $100,000 mới cứu được cháu đó. thì gia đình ngoại giáo nữa thì họ cũng buồn lắm, không biết bằng cách nào hết. Thì cháu mới có 18 tuổi thôi, thì cháu qua cho thăm, thì người ta kể chuyện như vậy thì con mới mời họ nữa, thôi bây giờ xuống nhà dòng Chúa Cứu Thế đi, xuống đó thì xin ơn, hy vọng Chúa chữa lành. Thì vợ chồng con chở người đó, người dì ruột của cái người bệnh ở bên Việt Nam đó, với một đứa em bên chồng nữa là không có đạo. Thì trước khi ghé nhà dòng dự lễ thì tụi con đi sớm một tí đến xuống với Đức Mẹ ở dưới biển, người ta thường gọi là Đức Mẹ Vỏ Sò đó, thì con chở xuống dưới đó. Thì rất là đặc biệt cái ngày hôm đó là tự nhiên nhà con thì cách xa lắm, mà con thì con nghĩ ở dưới đó có hoa, Đức Mẹ có hoa mà không có nước tưới, thì con muốn đem nước đi để mà tưới hoa cho Đức Mẹ. Thì thật sự xe chở cũng rất là đông người, nặng hết rồi, mà con đem theo ba cái thùng nước lớn nữa để mà tưới hoa Đức Mẹ, thì xe nó nặng quá. Thì nhà con mới nói thôi đừng có đem nước theo, cho nặng xe lắm, đổ để nước ở nhà đi. Thì con trong lòng nhất định là không, phải muốn đem nước theo để tưới hoa cho Đức Mẹ. Thì cuối cùng vợ cũng không cho, thôi tưới nặng xe quá, rồi cuối cùng phải bỏ nước ở nhà. Mà vừa đi vừa cũng giống như cũng tủi, cũng ước ao là tại sao mình không được đem nước để tưới hoa. Thì cha quý vị biết không, khi mà con đến nơi Đức Mẹ đó, có một phụ nữ xuất hiện mà con không biết người đó là ai, đến kêu con cầm bó hoa, kêu con là phụ cắm hoa rồi kiếm nước tưới, rất là phù hợp. Mà lúc đó con chưa nghĩ ra, con nghĩ là người bình thường thôi, một người phụ nữ bình thường thôi, nhưng mà họ xuất hiện bất ngờ mà kêu con là đi cắm hoa với họ rồi kiếm nước tưới, mà không phải người Việt Nam mình. Con nói chuyện với họ bằng tiếng Anh thì kiếm nước không có ra, thì xoay lưng lại là người phụ nữ không còn nữa, không còn ở đó nữa. Con không biết là ai mà đến từ lúc nào mà ra đi khi nào, con cũng không biết. Thì trong lúc cắm hoa xong cho người đó xong thì con xoay lại đọc kinh cho Đức Mẹ. Thì con có nói, trước khi đọc kinh con nói thôi để tôi giúp lời cầu nguyện cho cháu bên Việt Nam. Thì khi đọc kinh Đức Mẹ xong, khi ra xe để đi lên nhà dòng đi lễ đó, thì trong người con nó nóng nảy lắm, nó rất là nóng mà nó khó chịu. Cái ngày hôm đó rất là khó chịu, Đức Mẹ muốn con nói ra một cái gì, cái lời Đức Mẹ muốn nói. Con cảm nghiệm được cái điều đó thì con sợ, tại vì nói mình thấy nó giống như mình nói khoác kìa, giống như mình tự tin quá, hay là mình như thế nào đó, không có dám nói, sợ lắm, sợ không đúng thì sao. Khi đi lên dự lễ trên nhà dòng xong, được cha chữa lành nữa xong, thì ra xe, mọi người lên xe hết để chuẩn bị đi về, thì trong người nó cũng nóng nảy lắm, muốn phải nói, cuối cùng quyết định nói. Thì Đức Mẹ muốn nói như thế này, xây lại cái người ngoại giáo đó, có cháu bệnh ở bên Việt Nam đó, thì nói anh yên tâm đi, về nhà anh cứ gọi điện thoại về Việt Nam, cháu bên nhà Đức Mẹ đã chữa lành hết rồi, không còn bệnh gì nữa hết, anh yên tâm. Mà nói rất là bình thường, mình tưởng là mình nói ra mình cũng còn sợ, là vì sao mình dám khẳng định như vậy, người ta người ngoại giáo nữa. Nhưng mà khi nói rồi nó bình an lắm, chẳng có biết sợ là cái gì hết, mà thấy hạnh phúc thấy tự nhiên. Mà gia đình đó anh ta cũng nghe lời về nhà, gọi về Việt Nam trong đêm đó, thì đúng Đức Mẹ đã chữa lành. Gia đình bên đó ngạc nhiên, chưa có khẳng định tin. Qua ngày hôm sau dẫn em đã đi qua bệnh viện Chợ Rẫy thử nghiệm một lần nữa, thì bên đó cho biết hết bệnh, hoàn toàn không còn bệnh nữa. Rồi hai ngày sau người ta chờ đợi khám nữa coi thử cái kết quả đến đâu, quả thật đã hết bệnh hoàn toàn. Mà trong khi là ông ngoại từ bên Mỹ phải bay về Việt Nam để chuẩn bị cho cháu lên ca mổ đó, thì bên này cầu nguyện như vậy, Đức Mẹ đã chữa lành một cách rất là nhãn tiền. Sau khi hai ngày sau người ta mới quyết định, người ta gọi điện thoại báo tin cho con biết là Đức Mẹ đã chữa lành cháu bên Việt Nam trong cái đêm hôm đó. Rồi về sau á là người ta nhờ con phải chở xuống lại Đức Mẹ để tạ ơn. Rồi bây giờ cái chuyện họ trở lại đạo hay không đó là việc Chúa làm, con làm không được. Chứ bây giờ mở miệng ra thì sợ phạm thượng lắm, cái gì nói tới Đức Mẹ với Chúa rất là sợ phạm thượng. Dạ con chia sẻ là như vậy.
Dâng lên Chúa và Đức Mẹ một tràng hoa tay thờ ơn Chúa.
Những linh hồn phản bội đang thầm thì tiếng nói ăn năn với khúc kinh nguyện cầu từ ngục tôi thống hối linh hồn xin cho được trở về với nguồn tình thắm thiết bao dung xin được tình người thương thương cứu vớt linh hồn hãy sống vui bình yên.
Kính mời anh chị em lấy Thánh Thư Tin Mừng đoạn 9 câu 1 đến câu 5 chúng ta đọc lại. Thưa ông Thánh Phaolô gửi cho những người Công giáo, người nào biết mình là người Công giáo Roma thì nên học và hiểu và hành và sống. Thánh Thư Tin Mừng tức là thư gửi cho giáo đoàn Công giáo Roma, đoạn 9 câu 1 đến câu 5. Trong Đức Kitô tôi nói thật, tôi không nói dối, trong Thánh Thần lương tâm tôi làm chứng cho tôi là tôi phải ưu phiền rất mực và đau đớn không ngơi trong lòng. Tôi đã ước nguyện xin làm hiến vật tách khỏi Đức Kitô vì anh em đồng chủng của tôi về phần xác. Họ là người Israel, thuộc về họ địa vị nghĩa tử, sự vinh quang, các giao ước, lệ luật, việc phụng thờ, các lời hứa, thuộc về họ các tổ phụ và do tự họ Đức Kitô về phần xác, đấng vượt trên mọi sự là Thiên Chúa đáng chúc tụng cho đến muôn đời. Đối với anh chị em nào lần đầu tiên đến đây thì có lẽ anh chị em phải hiểu là chúng ta học đoạn thánh kinh, học Thánh Thư Tin Mừng tức là thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho người Công giáo Roma, chúng ta học 3 năm rồi nhé. 3 năm chúng ta mới bắt đầu vào đoạn chính. Thánh Thư Tin Mừng tức là thư Roma đó có 16 đoạn. 3 năm thì mới có phân nửa thôi mà học 5 câu trong đoạn chính, 5 câu đầu trong đoạn chính thì mất bao nhiêu lâu vậy? 3 tháng chưa? Chắc hơn 3 tháng rồi phải không? Mới có lòng vòng lẫn quẩn câu số mấy? Câu số 4 thôi. Câu số 4. Và câu số 4 thì có tổng cộng ở đây thì anh chị em sẽ thấy chúng ta mới đến lề luật chứ chúng ta chưa nói đến việc phụng thờ hay là lời hứa. Mà lề luật thì chúng tôi đã học với anh chị em khá lâu. Ở đây chúng ta là những người lớn, không phải là con nít. Con nít thì dễ dạy, người lớn thì rất là khó. Nhưng mà người lớn rất là dễ học, con nít khó học. Vì vậy anh chị em chúng ta sẽ theo cái phương pháp của Socrates, chúng ta sẽ học theo kiểu đàm đạo dialectic, tức là chúng tôi sẽ đàm đạo với anh chị em để chúng ta khám phá ra cái sự thật về lời của Chúa và nhất là lời Chúa dành cho những người Công giáo Roma chúng ta. Để chúng ta đã học đến lề luật, chúng ta dừng lại lề luật rồi, anh chị em đã biết lề luật như thế nào, thế nào là nền tảng cơ bản của luật luân lý. Chúng ta biết thế nào là cái luật để làm cho mình khổ, phải không? Anh chị em nhớ không, cái luật làm cho mình khổ là sao? Còn nhớ không, nhắc lại cho tôi. Anh chị em nào có học đó, trong suốt 3 tháng qua đó, chỉ có 2 chữ thôi, lề luật. Lề luật, cái gì làm cho mình khổ? Cái luật nào làm cho mình khổ? Nếu mà không ý thức được cái luật này đó, anh chị em khổ hoài, khổ mãi suốt cả cuộc đời. Mình sẽ không trưởng thành được. Mình cứ khổ hoài cho đến già cũng khổ, đến khi nào là giác ngộ hay là tỉnh ngộ hay là ý thức được cái luật này đó, anh chị em sẽ thoát được cái khổ tự mình. 90% là do mình làm cho mình khổ. Nhớ cái luật khổ là sao không? Trông mong kết quả và không tính đến hậu quả của việc mình làm à. Chỉ tìm cái kết quả trước mắt và làm sao thành đạt thành công, miễn sao mình thành công thôi. Khi nào mà mình được thành công thì người ta ngưỡng mộ mình, đó là thành công, đó là mình vui mừng, mình lấy làm hạnh phúc. Mà nếu mình thất bại thì mình chán nản, ê chề. Đó là vẫn còn trong cái lẫn quẩn của nhân quả đó, vẫn còn tìm kết quả. Thì những người nào như vậy thì vẫn chưa có phải là sống trong thần khí thánh của Chúa phục sinh. Rồi cái người nào mà sống không có nhìn đến cái hậu quả, mà không phải là cái hậu quả của thế gian này, hậu quả của đời sống trường sinh đó, cuộc sống siêu nhiên, cuộc sống đời đời đó, thì anh chị em biết nếu mà chúng ta chỉ nhìn đến cái hậu quả, chỉ có lợi 1 năm, 10 năm, 20 năm hay là 50 năm về tương lai ở thế gian này thôi, mà anh chị em không nghĩ đến cái hệ quả đời đời vĩnh cửu đó, anh chị em không tính cái hệ quả hay là cái hậu quả của việc chúng ta sống hay là lời chúng ta nói, tư tưởng, ước muốn của mình, anh chị em có thể mất linh hồn và chúng ta sẽ sa hỏa ngục đời đời vĩnh viễn. Bởi vì chúng ta làm tất cả mọi sự không theo thánh ý của Thiên Chúa, không nghĩ đến cái hậu quả của lời mình nói, việc mình làm, ý mình muốn và cái tư tưởng mình có trong tâm trí của mình. Luật là như vậy, chúng ta xét lại ha, chúng tôi nói về cái luật đó. Rồi cái luật căn bản hay là cơ bản, nền tảng của luân lý là gì? Nhớ không? Nhắc lại. Đó là gì? Khuôn vàng thước ngọc, phải không? Chúng ta nói về khuôn vàng thước ngọc. Khuôn vàng thước ngọc là sao? Thứ nhất là sao? Nếu mà tôi không muốn bất cứ một ai làm gì cho tôi thì tôi đừng làm cho người ta điều đó, phải không? Tôi không muốn người ta hại tôi thì tôi đừng hại người ta. Tôi không muốn người ta chửi tôi thì tôi đừng có chửi người ta. Không có nhất thiết là người ta sẽ không chửi, nhưng mà ít nhất là mình không chửi ai hết, mình không đánh ai hết, mình không hại ai hết. Thì ít nhất là như vậy, mình không kích động, không làm gì. Thấy không? Giống như ông Gandhi đó, ông làm gì đó nhưng mà ta vẫn đánh ông, nhưng mà ông vẫn như vậy. Đó là cái luật đó, luật đầu đó là trong trong cựu ước là như vậy. Còn cái khuôn vàng là sao? Khuôn vàng là sao? Nhớ không? Muốn người ta làm gì cho mình thì mình làm cho người ta trước. Và luôn luôn chúng ta muốn người ta làm tốt cho mình thì mình phải làm tốt cho người ta. Cái quy luật này nó liên can đến quy luật của hậu quả, nhân quả hay là cái hệ quả hay là kết quả đó. Cái liên can đến. Nếu mà anh chị em đơn sơ lắm, những cái luật đó có thể nói nôm na như là gieo, gieo gì gặt nấy. Chúng ta gieo gió thì gặt. Ăn miếng thì trả. Phải không? Bánh ú qua bánh gì lại. Phải không? Phun nước miếng lên trên trời thì nước miếng rơi đâu? Xuống mặt mình. Cứ khạc nhổ người ta thì nó rơi mặt mình thôi. Đơn sơ cái luật đó là luật đơn sơ, nó đi xuyên qua tất cả mọi giới, giới thiên nhiên, tự nhiên, siêu nhiên. Phải không? Thiên nhiên, tự nhiên, siêu nhiên, nhớ không? Những cái thế giới đó, những cái thế giới đó đó, chúng ta biết rồi. Cái luật này áp dụng cho tất cả mọi loài vô hình, hữu hình. Anh chị em ý thức được điều đó. Đây là chúng tôi ôn lại với anh chị em để chúng ta đưa vào một cái luật khác nữa. Cái luật khác là chúng ta đã học Chúa dạy cái luật tối cao, tối hậu, tối thượng. Cái luật là sao? Luật đó là sao? Chúng ta biết Chúa nói là hãy yêu thương, thương người như thể thương thân. Đó là trong cựu ước có rồi, phải không? Hãy kính mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương nhau như ta yêu thương chính bản thân mình, phải không? Anh chị em nhớ điều này bởi vì đây là lệnh truyền. Lệnh truyền nha. Có nghĩa là phải làm, không làm thì phải sa hỏa ngục thôi. Không có thể nào mà dở dở ương ương được. Ai mà không kính mến Chúa trên hết mọi sự, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực, lòng dạ của mình, anh chị em không thể nào vào được thiên đàng. Bởi vì những người vào thiên đàng trong nước trời đó, thiên đàng là luôn luôn là những người yêu mến Chúa hết lòng, hết dạ, linh hồn, trí khôn. Anh chị em đã biết cái luật yêu mến Chúa hết trí khôn là gì rồi, phải không? Thế nào là yêu mến Chúa hết trí khôn? Chúng tôi có nói trong cái quyển sách Cẩm Nang Đức Dục đó, là phải học lời Chúa. Mà không học lời Chúa làm sao mình biết Chúa, mà không biết Chúa làm sao mình yêu mến Chúa trong trí khôn mình được. Hỏi người Công giáo Roma một năm mở cuốn sách này ra đọc được bao nhiêu đoạn, làm sao mình có thể mình nói rằng tôi yêu mến Chúa hết trí khôn của tôi, hết linh hồn của tôi là sao? Cái vấn đề là ngay cả người Công giáo cũng không biết mình có linh hồn, làm sao chứng minh được là mình có linh hồn. Có rất là nhiều người đến, chúng tôi biết, chúng ta cung phụng, chúng ta săn sóc cho cái cơ thể của mình nhiều hơn. Mà hồn thì mình quăng sọt rác đó. Anh chị em tính cái thời gian của mình đó, chúng ta sử dụng để mà cung phụng cái cơ thể của mình, cái thân xác của mình. Mình cho nó ăn ngon, mặc đẹp, tập thể dục, thể thao gì đó, tất cả mọi sự. Nhưng cái hồn mình bỏ lơ, làm ngơ nó. Làm sao mà mình có thể nói rằng yêu mến Chúa hết linh hồn, trong khi đó mình sống như là không có hồn, phải không? Đó là cái vấn đề đó. Rồi làm sao thì như thế này, cái vấn đề là cái chỗ này. Có những người lục đục trong đời sống gia đình, và đến cái mùa chay thánh á, thì bởi vì luật Chúa, luật giáo hội bắt buộc phải ăn chay, rồi phải trở lại xưng tội rước lễ gì đó. Rồi khi mà đi vào trong mùa chay, bắt đầu mình giữ một chút xíu gì, một vài ba cái điểm gì đó, điều luật, điều khoản gì trong đạo. Rồi mình về nhà, mình bảo gia đình mình cũng phải làm theo. Cái vấn đề của những người Công giáo đó, chúng ta nói là mùa chay thì phải ăn chay hả mình tất cả mọi sự. Nhưng mà mình bảo người ta không nghe được, những người thân trong nhà không nghe được, tại làm sao vậy? Có thể là anh chị em đi ra ngoài đường, anh chị em nói với người nào đó, người ta nghe mình, nhưng mà về nhà mình nói không nghe, tại làm sao vậy? Thiếu hồn. Cái vấn đề là thiếu hồn. Là cái hồn đó thiếu sự sống, và sự sống đó phải là thần khí thánh của Thiên Chúa. Mình chưa để ý, mình không quan tâm đến hồn, chỉ có thể là mùa chay hay là cái mùa nào đó, mùa vọng, chúng ta để ý linh hồn mình thôi. Chúng ta không sống trong linh hồn, mà chúng ta chỉ sống trong thân xác. Và anh chị em đã biết rồi, linh hồn và thân xác là gì, phải không? Làm sao anh chị em nhắc lại cho tôi cách đây 3 năm trước đó. Chúng tôi nói về linh hồn, làm sao biết được rằng mình có linh hồn. Cách nào biết được rằng người Công giáo, người ta nói ra một cái, mình có thể mình dẫn chứng ngay. Đây là trực kiến, trực diện và trực giác. Chúng ta trực tri là có linh hồn. Người Công giáo chứng minh được không? Làm sao biết mình có linh hồn? Nhắc lại đi. Cái gì? Có cái gì? À. Đứa bé nó cũng có cái tôi. Phải không? Người lớn, cụ già cũng có cái tôi. Người trung niên, thanh niên cũng có cái tôi. Cái tôi đó nó là một. Cái tôi đó nó trong giấc mơ cũng là cái tôi. Mình ngủ tôi mơ, tôi thức. Phải không? Tôi ở trong quan ngục, tôi ở trên thiên đàng, tôi trong lều ngục, tôi ở Việt Nam, tôi ở Hoa Kỳ, tôi lũng cũng là tôi thôi. Cái thân xác nó khác. Chúng ta đã học về cơ thể học rồi. Cái thân xác nó thay đổi. Trong cái chu kỳ của một người ở Hoa Kỳ này đó, ở nước Mỹ này, thì 7 lần hay là đúng là 7 lần đó, 77 tuổi đối với người đàn ông. Người đàn bà thì 80 mấy, 81, 82 gì đó. Sống đến tuổi đó trung bình là hết rồi. Thì giống như là cái bảng, tôi nhắc lại cho anh chị em chúng ta ôn lại thôi nhé. Lấy một cái hình, cái tấm hình chúng ta vào trong cái máy copy á, chúng ta in một cái, chúng ta sao lại một bản, thấy không? Thì có nghĩa là 10 năm á thì nó sao lại một lần. Toàn cơ thể của mình, tất cả tế bào, nguyên tử gì nó hoàn toàn mới, đổi mới. Thì chúng ta sẽ lấy cái hình thứ hai đó, 10 năm sau chúng ta đặt vào trong cái máy copy, chúng ta sao lại một lần nữa. Lúc đó là 30 tuổi rồi, thấy không? Rồi á, bỏ mấy kia thùng rác, đến lần thứ tư, đó, 40 tuổi, cứ sao lại, mà anh chị em cứ sao lại đến 7 lần thì cái hình nó làm sao? Nó già. Già là như vậy đó, theo khoa học, theo cơ thể học, physiology người ta nói như vậy. Khoa học không có thế nào mà làm khác được. Cái luật bào mòn của thời gian như vậy nhé. Cơ thể mình như vậy, nhưng mà cái tôi vẫn còn, cái tôi vẫn là một, nằm trên giường bệnh vẫn là cái tôi đó. Khi mà sinh ra đời làm người, bắt đầu có trí khôn, cũng là cái tôi đó thôi. Mà cái tôi đó không thể nào đặt trên bàn cân, cân nó nặng bao nhiêu, lấy thước đo nó dài bao nhiêu, không đo được. Nhưng mà ai cũng biết rằng mình có cái tôi đó. Bởi vì mình có cái tôi đó, mình biết mình có linh hồn. Con chó nó biết nó có cái tôi không? Con ruồi, con muỗi nó biết nó có cái tôi không? Con khỉ đó, nó biết nó có cái tôi không? Con khỉ, nếu mà con người bởi khỉ mà ra thì cái tôi của người từ đâu ra? Cái đó là vấn đề, phải không? Thú vật nó không có cái tôi. Nó có thú hồn nhưng mà nó không thể nào có linh hồn như con người được. Vì con người có cái tôi. Cái tôi là chủ thể nha. Đây á, gọi là, trong cái gọi là linh hồn học, psychology, đúng theo ý nghĩa của tiếng Hy Lạp, psyche, tức là linh hồn học. Và một cái ngành nhỏ là tâm lý học. Và chúng ta dịch không có đúng, sát nghĩa là tâm lý học. Đúng là linh hồn học. Anh chị em muốn thì anh chị em trở lại từ đầu 150 cái CD trước để anh chị em học lại từ đầu. Cho biết chúng ta đến 151 cái CD rồi. Thì bây giờ cái luật đơn sơ, anh chị em thấy có cái xác, chúng ta phải thờ phượng Chúa hết sức bình sinh trong cơ thể của mình. Chúng ta phải thờ phượng Chúa trong hết linh hồn của mình. Không phải chỉ có xác mà thôi, mà có linh hồn nữa. Vấn đề là chúng ta nghiêng về thân xác nhiều hơn là chúng ta nghiêng về linh hồn. Cứ khổ, cái khổ nó đến á là bởi vì mình không biết cái luật của linh hồn mình. Những cái vấn đề trong linh hồn mình á, mình không giải quyết được, rồi mình lấy cái giải pháp của thế giới thiên nhiên trong thân xác để chúng ta giải quyết vấn đề của linh hồn. Và vì cứ khổ hoài à, sống như không có hồn vậy đó, vô hồn. Và chúng ta đến đây để chúng ta trở lại. Thì Chúa nói đây, thờ phượng Chúa, yêu mến Chúa, kính mến Chúa hết linh hồn, trí khôn, sức lực, hết lòng, hết dạ của mình nữa. Như vậy đó. Và chưa đủ. Làm sao để yêu mến Chúa như vậy được? Bởi vì mình không thấy Chúa. Do đó Chúa nói yêu mến tha nhân như là yêu mến chính ta đó. Khi mà thấy người nghèo, người đói, người rách rưới, người tù rạc, tất cả những người đó là sự hiện thân của Chúa. Chúa sẽ xét đoán anh chị em trong ngày, cái ngày tận thế là như vậy đó. Ta đói các người không cho ăn, ta khát các người không cho uống, ta rách các người không cho mặc, ta tù rạc các người không, đến miếng tâm bệnh tật các người không lo lắng. Đó là người không làm cho chúng ta đó. Thì yêu mến Chúa qua cái người đó, những cái người mà chúng ta biết là những người nghèo khổ, đau khổ. Vì lý do đó thôi, chỉ có tiêu chuẩn đó thôi, anh chị em lên thiên đàng hay xuống địa ngục, nhưng mà chưa đủ đâu. Mình yêu thương mình như thế nào thì mình yêu thương người ta y như vậy. Mình chăm sóc cho mình như thế nào thì mình phải chăm sóc cho người ta như vậy. Mình quan tâm cho bản thân mình như thế nào thì mình quan tâm cho người ta như vậy. Luật buộc nha. Đây không phải là muốn làm thì làm, không làm thì thôi. Luật buộc. Anh chị đừng có thấy là cái chuyện này là nó khó khăn, bởi vì chúng ta luôn luôn ai nấy cũng thương mình và chúng ta cũng chăm sóc cho mình. Ngoại trừ anh chị em ghét mình thì chúng ta sẽ ghét người thôi. Trong lòng mình không bình an, tôi không ở với tôi được, tôi không ở trong cái xác này được, tôi không ở trong cái hồn này được. Và vì vậy tất cả mọi người khác cũng là hỏa ngục đối với tôi, giống như là ông Jean-Paul Sartre. Có nghe nói ông đó không? Có nghe không? Có ai học không? Ông nói là hỏa ngục là gì? Hỏa ngục là kẻ khác. Có sự hiện diện của kẻ khác là tôi mất tự do, do đó người khác là hỏa ngục của tôi. Bởi vì ông ghét ông rồi. Anh chị em có ghét bản thân mình không? Mình có thể sống mà mình bây giờ tưởng tượng ra đó. Tưởng tượng xem bây giờ có một cái người giống y như mình sống trong nhà mình, đó là mình đó. Hai người đối diện với nhau, đối diện với nhau hàng ngày đó, mình có thể sống được với chính mình không? Nếu mà mình ghét mình đó thì làm sao mình có thể mình thương người khác được? Đây không phải là ích kỷ, đây không phải là tự ái yêu mình đâu nhé. Cái vấn đề là con người không biết yêu bản thân mình đúng theo ý nghĩa của tình yêu, và vì vậy không sống được với người khác. Cái cuộc cải cách lớn nhất mà Chúa đến á, Chúa đem đến cho nhân loại là không có phải là mình giải quyết vấn đề của người ta, mình giải quyết vấn đề của bản thân, của cái con tim mình, của tâm trí mình, của chính linh hồn của mình. Vấn đề đó, Chúa thấy con người không biết yêu thương bản thân. Làm thế nào mà anh chị em có thể nói rằng tôi yêu thương bản thân mà tôi cứ uống rượu hoài, hay là tôi hút thuốc lá, và đó là mình ngon lành ha? À, đi cờ bạc như thế nào đó, mình cho đó là hạnh phúc, nhưng mà thực sự ra mình đang hành hạ, tra tấn bản thân mình, linh hồn của mình. Trở lại cái luật đó, bắt buộc nha. Chúa buộc anh chị em phải yêu bản thân mình để mà chúng ta có thể yêu thương người khác như chúng ta yêu thương bản thân mình. Chúng ta không chăm sóc cho bản thân, cho linh hồn, cho thân xác, cho trí khôn của mình, cho cái lòng của mình, con tim của mình, anh chị em có tội. Thấy khó chưa? Đó là cái luật, đó là luật cũ ước nha, chưa nói đến tầng ước. Cái luật gọi là mandatum hôm thứ năm tuần thánh á, Chúa nói là sao? Chúa đưa lên một cái bậc cao hơn nữa hả? Cái luật này là sao? Các con hãy yêu thương nhau như thầy thương nhau, như Chúa yêu, như Chúa yêu. Một lần nữa, lệnh truyền phải làm. Không làm á thì không thể nào sống với Chúa được. Đó là vấn đề. Yêu thương bản thân mình đã khó rồi, yêu thương người ta khó hơn nữa. Mà bây giờ nó yêu mến Chúa như Chúa yêu thương con, có nghĩa là không phải là Chúa trên cao, con kính mến Chúa hết lòng dạ trí khôn linh hồn gì đó, con không thấy Chúa, nhưng mà bị Chúa xuống rồi, bây giờ Chúa xuống và Chúa yêu thương ta và chứng tỏ tình yêu đó cho ta, để chúng ta yêu thương bản thân như Chúa yêu thương con, để con yêu thương người khác giống như Chúa yêu thương con. Bây giờ làm sao tôi có thể tôi yêu thương anh chị em như Chúa yêu thương tôi được nếu mà tôi không biết Chúa? Làm sao anh chị em người Công giáo có thể yêu thương nhau như Chúa yêu thương anh chị em mà anh chị em không hề học về Chúa, không hề học kiến thức về Chúa? Và đây là có cái cảm nghiệm, cảm thức về Chúa, trực tiếp, trực diện, trực tri, trực ngộ Chúa, tiếp xúc Chúa hàng ngày, từng giây, từng phút, từng nhịp tim hơi thở của mình. Làm sao mình có thể mình yêu mến nhau như Chúa yêu thương ta được nếu anh chị em không biết Chúa là gì, không biết Chúa là ai? Hỏi sách Thánh Kinh đó, có bao nhiêu tin mừng trong Tân Ước Công giáo, những người nào Công giáo đâu dòng đâu có bao nhiêu tin mừng? Bao nhiêu? Ông thánh nào là ông thánh tông đồ trong 4 tin mừng? Ông thánh nào? ông thánh nào với ông thánh nào. Thôi bây giờ nó ông thánh nào không phải là tông đồ, nói tôi nghe coi ông thánh nào không phải là tông đồ. Phao lô không phải là tông đồ hả? Mấy người học thánh kinh thì chết rồi, chết rồi. Ông thánh nào không phải là tông đồ? Tôi đâu có nói là tôi đâu có nói là thánh thư đâu. Trả lời bậy nữa. Đó. Hả? Ông nào? Luca với Marco ha. Ông thánh mà quan thầy của cái Lu với là Hay Ca, những người Hay Ca là Luca đó. Còn những người Marco thì nhận cũng làm quan thầy bổn mạng ha. Được sơ sơ thôi anh chị em, làm sao mình yêu mến nhau như Chúa yêu thương ta được? Mình không biết Chúa là ai. Tại sao mình không biết Chúa? Vì không nghe giảng, không học lời Chúa, làm sao biết được Chúa? Là chúng ta sẽ theo cái gì đó, một cái triết thuyết nào đó, một cái lý tưởng nào đó, cái gì đó không phải Chúa, ở ngoài Chúa, cái đó chúng ta theo và chúng ta sẵn sàng sống chết với nó. Nhưng mà Chúa thì thôi, không biết. Đó là vấn đề đó, đó là vấn đề đó. Luật buộc nha. Làm sao yêu thương nhau như Chúa yêu thương con? Nếu mà con không biết lời Chúa thì Chúa nói phải yêu mến Chúa hết trí khôn, phải biết. Và đây không phải là biết trong cái trí thức, trí tuệ, mà chúng ta phải biết đích thân, trực diện, trực ngộ, trực kiến, trực tri. Trực nha, trực là thẳng, trực trực tiếp, tiếp xúc thẳng như vậy đó. Đây là cái vấn đề của người Công giáo mà người Công giáo không hay biết. Vấn đề là chỗ này có người đến nói với tôi, cha chỉ là đại diện cho Đức Giám Mục thôi, cha không được Chúa truyền thụ, gọi là tâm truyền hay là chân truyền, đích thân Chúa truyền cho cha. Đó là những người sai lầm rồi, anh chị em biết anh chị em nói sai rồi. Tất cả các linh mục được Chúa Giêsu nhận làm môn đệ, người đệ tử đó, và được chân truyền thẳng trực tiếp với Chúa. Tôi biết cái điều này là sao, như thế này. Anh chị em ở đây có ai bị gãy móng tay bao giờ chưa? Có ai gãy móng tay bao giờ chưa? Thử không? Tôi cứ lấy cái chuyện này ra từ vì Chúa cho để mà làm một cái bài học cho bản thân mình đó. Tôi viết một cái thư nói rằng là mình sẽ hối hận một thời gian rất lâu chỉ vì một sơ suất rất nhỏ. Vì một cái sơ suất rất nhỏ mà mình phải hối hận thời gian rất lâu, có thể là 3-4 tháng nửa năm gì đó. Cái bữa đó chúng tôi hứng là khi mà sáng tác xong cái bản nhạc kia, và anh chị em biết cái luật sáng tác nó lạ lắm. Không phải là mình làm ra nhạc được, làm ra nhạc, sản xuất ra nhạc giống như là một cái người kỹ sư hay là gì đó. Làm ra nhạc, sản xuất ra nhạc không được. Nhạc nó tới với mình và nó chiếm lấy mình, rồi nó tự đó, nó mình để cho nó, rồi nó sáng tác, nó tự nó sáng tác ra thôi. Chứ mình không thể nào mà sáng tác ra nó được. Nó sáng tác ra mình. Rồi đến khi mà sinh ra, cha Già Quế nói với chúng tôi giống như là cưu mang đó, đến rồi đến lúc lâm bồn, anh chị biết lâm bồn không? Nó nhạc nó như vậy đó. Đến lúc lâm bồn tự nhiên sinh nó ra. Nó như vậy thôi, đến khi nó ra xong rồi thấy không phải là của mình. Thì khi mà chúng tôi sinh ra cái bản nhạc đó rồi, vì Ngài yêu con xong á, thì cái sơ suất á, đụng cái giường, cái nó làm sao đụng cái giường á, tôi đây nè, không nghĩ đến cái hệ quả hay hậu quả việc mình làm, mình đụng cái giường đụng lại cái tay mình cái rồi gãy cái móng tay. Nó hay lắm anh chị em, tôi đã diễn tả cho anh chị em, những người nào mà không có coi DVD đó thì nghe CD, chúng tôi diễn tả cho anh chị em. Anh chị em thử lấy con dao anh chị em rọc cái móng tay ngay cái chỗ dưới cái móng tay đó, rọc một cái là nó lòi ra, anh chị em bẻ cái cục một cái, anh chị em mở cái móng tay ra ha, thì thấy dưới nó có cái gì đó. Rất là dễ, móng tay rất là dễ bể, đâu có ngờ nó bể, nó gãy như vậy. Thì chúng tôi để đó. Nó có cái luật già, luật dơ, chúng ta đã học cái luật đó rồi. Thì như thế này, khi mà chúng ta muốn làm cái gì thì chúng ta phải thanh tẩy nó, nhúng vào tay vào trong alcohol đó. Thì chúng tôi thấy rõ định là Chúa làm như thế này, thần khí Chúa đến Ngài bao trùm bao phủ trong cái ngón tay của mình. Giống như là có một cái sự sống nó ngoài mình. Như là anh chị em á, giống như anh chị em nhúng tay vào axit á, thì tay mình nó sẽ bị lở đi phải không, ăn. Từ từ á là tan luôn cái ngón tay bằng tay của mình. Còn lần này á, chúng ta nhúng mình vào trong cái luồng thần khí sự sống trực tiếp Ngài đến với mình. Thì lạ lắm cái đó anh chị em, Chúa như là Chúa tái tạo lại cơ thể, Chúa tái tạo lại tế bào, Chúa tái tạo lại chính linh hồn của mình nữa. Và cái sức sống đó, nó không phải là sức sống của thế gian này hay là sức sống của thế giới thiên nhiên tự nhiên, mà ngay cả siêu nhiên của các thiên thần nữa, hơn nữa, đây là sức sống của Thiên Chúa nha. Bởi vì quỷ Satan nó có cái sự sống của nó, nhưng mà nó không phải là thực sự sống đâu. Cái sức sống này á, là cái sức sống đến với chúng ta cách trực tiếp và làm cho cái thân xác Chúa bị đâm lũng tim và xé tim ra rồi, rồi cái cơ thể bị đánh là dâm bập đó, không có nơi nào mà không có vết thương. Cái sức sống đó nhập vào trong cái cơ thể đã chết 3 ngày rồi sống lại, một cái sự sống mới, một cái sinh lực sinh khí mới đến với các linh mục và đến với anh chị em người Công giáo. Cái sự sống đó lạ lắm, giống như thế này, cái sự sống đó đến nó nuốt chửng và từ từ á, nó đẩy lui và nó giết chết đi cái sự sống tự nhiên và thiên nhiên của anh chị em. Tại sao như thế này? Anh chị em biết á, thường thường chúng ta nhấn mạnh á, Chúa Giêsu Kitô đã sống lại thật rồi, mùa phục sinh nào cũng vậy, cũng tuyên bố công bố là Chúa sống lại rồi, hallelujah, phải không? Cái đó là vấn đề của người Công giáo, chỉ như đó thôi, và chúng ta chỉ lấy đức tin của mình, chúng ta tuyên tín, chúng ta biết trong trí, chúng ta tuyên xưng đức tin trong lòng của chúng ta ra miệng đó. Nhưng mà thiếu một cái phần, Chúa sống lại rồi nhưng mà không can hệ gì đến tôi cả. Cái vấn đề thứ hai chúng ta phải biết, Chúa sống lại rồi nhưng mà Chúa vẫn đang sống. Cái điều đó là người Công giáo không chịu tương xưng. Chúa Giêsu sống lại rồi, Ngài có cái thân xác giống như tôi, giống như anh chị em, nhưng mà cái thân xác nó hơn nhiều và Ngài đang sống, vẫn còn thân xác đó. Và chính đấng đó đó, đấng phục sinh đó đang sống với chúng ta. Chúng tôi gặp Ngài thường xuyên, liên tục. Làm sao biết được? Bởi vì cái sự sống phục sinh đó, nó đi vào trong cơ thể của mình, vào trong cái linh hồn của mình, và nó biến đổi, nuốt chửng, như Thánh Phaolô nói rằng nuốt chửng hết tất cả cái sự sống cũ, để mà bây giờ không còn trong tôi, trong hồn tôi, trong thân tôi cái sự sống cũ nữa, mà sự sống của Chúa phục sinh. Anh chị em có hiểu điều này không? Nếu mà không có trực kiến trực ngộ, anh chị em sẽ không hiểu được. Tâm trí vẫn còn suy nghĩ như người trần tục, phàm nhân tục tử thôi. Tại làm sao mà những người ung thư, tại làm sao có người đến đây đó, tự nhiên cái tai nó điếc, tự nhiên mở ra, tai mở ra mà nghe được, hay là ung thư tự động hết, hay là tự động bị máu đường, tiểu đường đó, là trong tích tắc không còn nữa, bởi vì cái sự sống nó tới, nó đụng chạm vào, nó chiếm lấy mình, đòi buộc anh chị em phải đầu hàng Chúa, đầu phục Chúa. Càng đầu phục Chúa bao nhiêu thì Chúa càng đến chiếm lấy chúng ta bấy nhiêu. Đây cái luật nha, cái luật mới là để cho sự sống thần khí phục sinh của Chúa, là sự sống mới đó, chiếm lấy mình. Khi mà Chúa phục sinh, thần khí Chúa phục sinh chiếm lấy tôi, thì lúc đó tôi mới biết được Chúa yêu thương tôi như thế nào. Tôi mới cảm được tình Chúa đối với tôi vì Ngài yêu con. Lúc đó tôi mới có thể tôi yêu thương anh chị em như Chúa yêu thương tôi được. Khi mà thấy anh chị em khổ não, hay là khổ tâm, khổ lòng, hay là trong cơ thể bị bệnh, anh chị em căng thẳng về vấn đề gia đình, hay là về vấn đề tài chính, vấn đề gì đó, thì nếu mà con người chỉ có cái nhân khí thôi, tức là cái sự sống tạm thời, tạm bợ thế gian này đó, thì anh chị em cứ lẩn quẩn lòng vòng như vậy, chạy hoài lòng vòng lẩn quẩn trong đó, không thoát ra được. Và khi thấy những con người như vậy, chúng ta không có thể nào chúng ta trách móc, hay là chúng ta chê cười, hay là chúng ta có thể hạ phẩm giá được, chúng ta chỉ có thương thôi. Và Chúa thấy như vậy. Có nhiều người cứ nghĩ rằng đến có thể giết được Chúa, bôi nhọ được danh dự của Ngài. Ngài là sự sống lại, Ngài là sự sống mà. Sống lại trước và là sự sống thật sự. Cái sự sống trong cơ thể anh chị em á, không phải là sự sống thật sự đâu. Anh chị em biết, mỗi một ngày là anh chị em đến gần cái chết mà. Cái sự sống thật sự á, là không chết được. Cái sự sống đó đó mới là sự sống. Sự sống lại và là sự sống đó. Ngài là sự sống, Ngài không có chết. Đến với chúng ta, đến trong chúng ta, đó là thần khí thánh đó. Thần khí thánh mà anh chị em đến đây, anh chị em thấy hoài à. Nhưng mà có nhiều người không hiểu được, cứ hỏi cha giải thích cho con. Có những điều làm sao giải thích được? Có những điều chúng ta gọi là hạ lý, hay là trung lý, hay là thượng lý, nhưng mà đây là siêu lý rồi, đó là chân lý siêu nhiên rồi. Cái trí con người không thể hiểu được. Giống như làm sao tôi diễn tả được cái đẹp, cái nét đẹp của khuôn mặt em bé sơ sinh, hay là làm sao diễn tả tô điểm được cái cảnh bình minh ló rạng, hay là một cái hoa mới nở ra làm sao diễn tả được. Chúng ta phân tích theo kiểu khoa học hay là theo kiểu toán học là chết, nó không còn thưởng thức được. Cái đó chỉ có anh chị em đến đó, anh chị em biết đẹp là toàn diện rồi, không phân tích được, càng phân tích thì nó càng hư. Thì anh chị em chỉ có trực diện, trực ngộ, trực tri, trực kiến Chúa thôi. Cái kiến thức này á, là kiến thức siêu nhiên. Như các thánh tông đồ đến với Chúa, Chúa bảo có gì ăn không, nuôi đám ngàn dân đó, 5,000 người đàn ông, 5,000 người đàn bà, có thể hơn nữa. Đến nhà thờ thường thường là một người đàn ông thì 3 người đàn bà, phải không? Đi theo Chúa cũng vậy á, chưa kể con nít nữa. 5,000 người đàn ông cho là 2,000 người đàn bà, là 15,000 người rồi, cộng thêm bao nhiêu đứa con nít nữa, có thể là 20,000-30,000 như không. Có gì ăn không, cho họ ăn đi, họ đói rồi. Nè, anh chị em thấy đây là cái kiến thức siêu nhiên đó, cái chân lý siêu nhiên. Đó có gì đâu, làm sao mình bây giờ lương một năm trời cũng đủ nuôi, mua bánh để nuôi cho những người một chút bánh tí xíu thôi. Có gì đưa cho ta 5 chiếc bánh, 2 con cá. Cái người mà sống trong cái luật siêu nhiên đó nó khác lắm, cái thứ anh chị em. Bẻ ra, trao, bẻ ra, trao, bẻ ra, không thiếu mà dư, mà thừa, dư đến 12 thúng. Siêu nhiên đó. Nhưng mà các thông đồ á, có cái luật siêu nhiên thế này, để mà cho Chúa làm việc thì chúng ta phải có một việc chúng ta làm, đó là chúng ta đón nhận, chúng ta đáp ứng lại lệnh Chúa truyền, lời Chúa phán. Chúa bảo làm thì làm, không thắc mắc, không đặt vấn đề, không thách thức Chúa. Chúa kỳ cục á, sao mà bắt mua đâu bánh hay là cá ra cho người ta ăn như vậy. Rồi Chúa đưa cho Chúa, cứ đưa thẳng cho Chúa. Chúa bảo phát ra thì phát ra, không thắc mắc tại sao Chúa bảo tôi phát ra, không thắc mắc, không đặt vấn đề, bởi vì Chúa nói rồi, làm. Khi mà làm theo tính ý Chúa, đó là luật siêu nhiên đó, thì chuyện nó xảy ra lạ lùng lắm, cái anh chị em, lạ lùng lắm. Nó không có trong thế giới như chúng ta thấy phàm nhân tục tử, nó nằm trong thế giới tự nhiên đây, nhưng mà thiên nhiên cũng đây nè, siêu nhiên đã vào trong đó và thay đổi hết, hoán cải hết, tất cả mọi sự được tái tạo. Điều này là cái điều mà anh chị em thắc mắc, chúng tôi nói có lẽ là nhiều người cũng hiểu, bởi vì lần đầu tiên đến đây không có hiểu như thế nào. Trên khi anh chị em va chạm, anh chị em tiếp xúc với Chúa, thương xót với thần khí của Ngài đó, thì chúng ta sẽ thấy anh chị em sẽ được chính Chúa dạy cho thôi. Nói như vậy để giới thiệu, để dẫn anh chị em vào trong thế giới này của Thiên Chúa. Cái luật là để cho Chúa, càng đầu hàng Chúa, càng đầu phục Chúa thì Chúa càng làm việc. Không có gì có thể giết chết được ta, đừng có sợ kẻ giết chỉ có thân xác thôi, mà sợ đấng có thể gieo cả hồn lẫn xác xuống hang ngục. Anh chị em có biết đấng đó là ai? Anh chị em muốn theo Ngài, phò Ngài, anh chị em hay phò ai? Anh chị em đặt lại vấn đề ngay bây giờ đây, cần phải có sự chọn lựa, vì chúng tôi biết Ngài sống, Ngài sống với chúng tôi, tôi sống với Ngài, chúng tôi sống với Ngài hàng ngày, trực tiếp trực diện với Ngài. Cái thần khí đó là thực sự của Chúa Giêsu phục sinh, không phải chỉ sống lại mà đang sống ngay bây giờ. Luật đó chúng ta biết, bây giờ đến phiên anh chị em chọn lựa, anh chị em đón nhận Ngài bây giờ.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với linh mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806, hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.